Chiều hôm nay em đọc cho anh chị nghe một cái tin về chính Đức Thánh Cha. Cách đây cả 3 tuần, chúng ta thấy được là 4 cuộc phỏng vấn được tung ra. Không biết họ phỏng vấn từ lúc nào, nhưng họ tung ra và chúng ta đọc liên tiếp thấy 4 cuộc phỏng vấn liền. Cuộc phỏng vấn đầu tiên, Đức Thánh Cha bác bỏ ý kiến cho rằng Ngài ủng hộ Tổng thống Putin về cuộc chiến ở Ukraine. Ngoài cái ý tưởng chính này còn những cái khác nữa. Cuộc phỏng vấn thứ hai đó là Đức Thánh Cha trong chiến tranh người ta không nhảy múa nhưng giết người. Đấy là trong cuộc phỏng vấn thứ hai mà cái ý tưởng chính người ta nhớ nhạnh mới tới đó là chiến tranh. Cuộc phỏng vấn thứ ba, Đức Thánh Cha phủ nhận ý định từ chức, tôn trọng quyết định của tòa án tối cao Hoa Kỳ và lên án phá thai. Một cái cuộc phỏng vấn nữa đó là Đức Thánh Cha Francisco chia sẻ về cuộc sống cá nhân của Ngài trên podcast theo The Vatican News tiếng Việt.
Trước hết là cuộc phỏng vấn, trong đó Đức Thánh Cha bác bỏ ý kiến cho rằng Ngài ủng hộ Tổng thống Putin về cuộc chiến ở Ukraine. Trong bài phỏng vấn được đăng trên tạp chí La Civiltà Cattolica, Văn minh Công giáo của dòng tên hôm 14 tháng 6, 2022, Đức Thánh Cha bác bỏ ý kiến cho rằng Ngài ủng hộ Tổng thống Putin về cuộc chiến ở Ukraine. Đồng thời, Ngài mô tả việc Nga sử dụng lính đánh thuê trong cuộc chiến Ukraine là điều tàn ác. Cuộc trò chuyện của Đức Thánh Cha với các biên tập viên của các tạp chí dòng tên diễn ra vào ngày 19 tháng 5, 2022, cũng đề cập đến Công đồng Vatican II và con đường công nghị của Giáo hội Đức. Về cuộc chiến ở Ukraine, Đức Thánh Cha nói rằng, những gì chúng ta đang thấy là sự tàn bạo, vô nhân đạo mà cuộc chiến này đang thực hiện bởi quân đội, nói chung là lính đánh thuê, được sử dụng bởi người Nga. Người Nga thích dùng lính đánh thuê người Chechnya và Syria. Nhưng Đức Thánh Cha cũng lưu ý rằng chúng ta có nguy cơ không nhìn thấy toàn bộ bi kịch đằng sau cuộc chiến này. Cuộc chiến mà theo Ngài có lẽ cách nào đó hoặc bị khiêu khích hoặc không bị ngăn chặn. Và Ngài lưu ý đến việc thử nghiệm và buôn bán vũ khí. Đức Thánh Cha bác bỏ ý kiến nói rằng Ngài ủng hộ Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ai đó có thể nói với tôi vào thời điểm này rằng, vậy là Ngài ủng hộ Putin? Không, không. Sẽ là đơn sơ và sai lầm nếu nói một điều như vậy. Tôi chỉ đơn giản là chống lại việc giảm thiểu sự phức tạp của chiến tranh thành sự phân biệt giữa người tốt và kẻ xấu, mà không xem xét về nguồn gốc và lợi ích, những điều vốn rất phức tạp. Trong khi chúng ta nhìn thấy sự hung hãn, tàn ác của quân đội Nga, chúng ta không có quên những vấn đề thực sự nếu chúng ta muốn chúng được giải quyết. Tin rằng người Nga đã tính toán sai khi nghĩ rằng tất cả sẽ kết thúc trong một tuần. Đức Thánh Cha nhận xét, họ gặp phải một dân tộc dũng cảm, một dân tộc đang đấu tranh để tồn tại và những người có trong lịch sử đấu tranh. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, Ngài hy vọng sẽ được gặp Đức Thượng Phụ Kirill, nhà lãnh đạo chính thống Nga tại Kazakhstan vào tháng 9, con đường công nghị ở Đức. Được hỏi về con đường công nghị ở Đức và việc một số người cho rằng nó là dị giáo, Đức Thánh Cha đề cập đến một lá thư mà Ngài đã viết cho người Công giáo Đức. Vào năm 2019, Ngài nói ở đó người ta sẽ tìm thấy những suy nghĩ của Ngài. Đức Thánh Cha cũng cho biết Ngài đã nói với Đức Cha George Batzing, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức rằng, ở Đức có một giáo hội tin lành rất tốt. Chúng ta không cần hai giáo hội như thế. Ngài nhận xét là vấn đề nảy sinh khi con đường công nghị đến từ giới tinh hoa trí thức, thần học, mà không đến từ dân Chúa và bị ảnh hưởng nhiều bởi các áp lực bên ngoài. Và tiếp theo là cuộc phỏng vấn thứ hai. Đức Thánh Cha trong chiến tranh, người ta không nhảy múa nhưng giết người. Trả lời phỏng vấn của hãng tin Telam của Á Cân Đình, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng xung đột xảy ra là do thiếu đối thoại và bày tỏ thất vọng trước sự bất lực của Liên Hiệp Quốc trong việc ngăn chặn chiến tranh. Đức Thánh Cha còn cho biết trong gần 10 năm triều đại Giáo Hoàng, Ngài ý thức về vai trò như một chất xúc tác đối với các yêu cầu của Hồng Y Đoàn. Tiếp đến, Ngài mời gọi châu Mỹ Latin giải thoát mình khỏi chủ nghĩa đế quốc lạm dụng bằng cách thúc đẩy cuộc gặp gỡ giữa dân chúng với giới giàu. Trước hết, nói về các cuộc khủng hoảng, Đức Thánh Cha khẳng định rằng chiến tranh là cuộc khủng hoảng bi thảm nhất trong các cuộc khủng hoảng. Theo Ngài, trong chiến tranh, người ta không nhảy múa nhưng giết người. Ngày nay, khái niệm chiến tranh chính nghĩa cần phải được suy nghĩ lại. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng chiến tranh xảy ra là do thiếu đối thoại. Vì thế, cần phải chú ý đến việc lắng nghe nhau. Điều này cũng phải thực hiện ngay cả trong đời sống thường ngày, để nhờ đó mọi người có thể đối thoại và xua tan những gì có thể dẫn đến xung đột. Cũng liên quan đến chiến tranh, Đức Thánh Cha nhắc đến Liên Hợp Quốc và bày tỏ thất vọng trước sự bất lực của tổ chức quốc tế này trong việc ngăn chặn chiến tranh. Bên cạnh đó, theo câu hỏi của phóng viên, Đức Thánh Cha còn cho biết có một số tổ chức quốc tế đang gặp khủng hoảng và một số khác đang giải quyết vấn đề nội bộ. Về điều này, Đức Thánh Cha mong các tổ chức này sử dụng sự can đảm và sáng tạo để vượt qua những gì mà Ngài gọi là những hoàn cảnh gây chết người. Thế giới người trẻ chiếm một phần quan trọng trong cuộc phỏng vấn. Đặc biệt, Đức Thánh Cha nhận xét rằng người trẻ không được khuyến khích từ phía giới chính trị, trong đó có cả các thỏa thuận mafia và tham nhũng, làm cho người trẻ ngày càng thất vọng. Do đó, Đức Thánh Cha mời gọi học hỏi không chỉ về khoa học chính trị, về sự chung sống, nhưng cũng học hỏi về cuộc đấu tranh chính trị thanh lọc chúng ta khỏi sự ích kỷ và giúp chúng ta tiến bộ. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha cho thấy rằng Ngài đặt niềm tin vào người trẻ, ngay cả khi họ không thường tham dự thánh lễ. Điều quan trọng là giúp họ trưởng thành và đồng hành với họ. Trích lời nhà soạn giảng Mahler, Đức Thánh Cha nhắc lại, truyền thống là sự bảo đảm cho tương lai, nó không phải là một mảnh của viện bảo tàng. Truyền thống mang lại cho bạn sự sống, miễn là nó giúp bạn phát triển. Điều đi ngược lại đó là bảo thủ không lành mạnh. Về câu hỏi liên quan đến châu Mỹ, Đức Thánh Cha nói, trong một số trường hợp, giáo hội châu Mỹ Latin thể hiện sự quy phục ý thức hệ. Và điều này sẽ tiếp tục tồn tại, vì đây là giới hạn của con người. Nhưng đó là một giáo hội đã biết và hơn bao giờ hết, đã biết cách thể hiện lòng đạo đức bình dân của mình. Ở điểm này, Ngài mời gọi giáo hội làm việc để cuộc gặp gỡ của tất cả dân châu Mỹ Latin với những giới cầm quyền có thể thực hiện, để người dân cảm nhận được mình có căn tính riêng và đồng thời nhìn nhận căn tính của người khác. Cuối cuộc phỏng vấn, Đức Thánh Cha nhớ đến thời gian của mật nghị Hồng Y bầu giáo hoàng của Ngài. Rồi cuộc sống phải thay đổi sau khi Ngài được chuyển chọn. Nhưng Ngài cũng nhắc đến cuộc sống của Ngài trước khi làm giáo hoàng. Ngài thú nhận rằng đó là một câu chuyện của cuộc đời đã trải qua với biết bao ân ban của Chúa, nhiều thiếu sót về phía Ngài. Ở điểm này, Đức Thánh Cha cho rằng trong cuộc sống, hãy học sống nhân ái và bớt xấu xa. Đức Thánh Cha nói, trong cuộc sống của tôi đã có những giai đoạn cứng nhắc, đòi hỏi quá nhiều. Rồi tôi hiểu rằng tôi không thể theo con đường này, cần phải biết hướng dẫn. Đây là tình phụ tử mà Chúa có. Và Ngài kết luận rằng cuộc sống tươi đẹp nếu chúng ta biết chờ đợi, như Chúa đã làm như thế với chúng ta. Đây là cách của Chúa, và với thời gian, điều này sẽ trưởng thành trong chúng ta. Tiếp theo là cuộc phỏng vấn thứ ba. Đức Thánh Cha phủ nhận ý định từ chức, tôn trọng quyết định của Tòa Tối cao Hoa Kỳ và lên án phá thai. Hôm thứ Bảy, mùng 2 tháng 7, 2022, trong cuộc phỏng vấn kéo dài khoảng 90 phút dành cho hãng tin Reuters, Đức Thánh Cha đã bác bỏ những tin đồn rằng Ngài có ý định từ chức, cũng như tin đồn cho rằng Ngài đang bị ung thư. Ngài cũng cho biết Ngài tôn trọng quyết định của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ về việc đảo ngược phán quyết Roe kiện Wade, nhưng một lần nữa lên án phá thai. Theo một số bài báo và bình luận trên các phương tiện truyền thông, một số sự kiện gần đây hoặc được lên chương trình, từ mật nghị Hồng Inh vào cuối tháng 8, cho đến chuyến viếng thăm Aguila, nơi chôn cất Đức Giáo Hoàng Celestino, người đã từ nhiệm vào năm 1294, khiến người ta nghĩ đến ý định từ nhiệm của Đức Thánh Cha. Nhưng Đức Thánh Cha đã phủ nhận cách giải thích này. Tất cả những sự trùng hợp này khiến một số người nghĩ rằng nghi thức tương tự sẽ diễn ra. Nhưng nó không bao giờ thoáng qua tâm trí tôi. Có nghĩa là ý định từ chức đó không bao giờ thoáng qua tâm trí của Ngài. Có nghĩa là Ngài không bao giờ nghĩ tới nó. Ngài nói điều đó không xảy ra vào lúc này. Đồng thời, như đã từng làm nhiều lần trong quá khứ, Ngài giải thích rằng khả năng từ chức được cân nhắc. Đặc biệt là sau sự lựa chọn của Đức Biển Đức 16 vào năm 2013, trong trường hợp sức khỏe khiến Ngài không thể tiếp tục trong chức vụ của mình. Nhưng khi được hỏi khi nào điều đó có thể xảy ra, Đức Thánh Cha trả lời: chúng ta không biết, Chúa sẽ cho biết. Liên quan đến vấn đề đầu gối, Đức Thánh Cha nói về việc Ngài hoãn chuyến đi châu Phi và cần được điều trị và nghỉ ngơi. Quyết định này khiến Ngài rất đau khổ, bởi vì Ngài muốn thúc đẩy hòa bình ở cả Cộng hòa Dân chủ Congo và Nam Sudan. Đức Thánh Cha cho biết Ngài bị gãy xương nhẹ khi bước trật chân trong lúc bị viêm dây chằng, nhưng tình trạng của Ngài đang tốt hơn, vết gãy đang lành lại. Đức Thánh Cha cũng phủ nhận tin đồn rằng Ngài được chẩn đoán mắc bệnh ung thư một năm trước đây, khi Ngài trải qua một cuộc phẫu thuật kéo dài 6 giờ để cắt bỏ một phần ruột già. Đức Thánh Cha cũng cho biết Ngài không muốn mổ đầu gối vì cuộc gây mê toàn thân trong cuộc phẫu thuật năm ngoái đã có tác dụng phụ tiêu cực. Trả lời về khả năng đi Nga và Ukraine, Đức Thánh Cha nói rằng chuyến đi Ukraine hiện giờ là có thể sau chuyến đi Canada. Tuy vậy, điều đầu tiên là đến Nga để cố gắng giúp đỡ bằng một cách nào đó. Nhưng tôi muốn đến cả hai thủ đô Moscow và Kyiv. Cuối cùng, nói về quyết định của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ lật ngược phán quyết Roe kiện Wade. Quyết định đã trao lại quyền điều chỉnh việc phá thai cho các bang. Đức Thánh Cha nói rằng Ngài tôn trọng quyết định này, nhưng chưa nghiên cứu đủ để bình luận về nó theo quan điểm luật pháp. Tuy nhiên, một lần nữa, Ngài lên án việc phá thai. Ngài đưa ra câu hỏi: loại bỏ một mạng người để giải quyết một vấn đề liệu có hợp pháp không? Có đúng không? Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của cách tiếp cận mục vụ đối với các chính trị gia Công giáo ủng hộ việc phá thai. Ngài nói, khi giáo hội đánh mất căn tính mục tử của mình, khi một giám mục đánh mất căn tính mục tử của mình, nó gây ra một vấn đề chính trị. Ở đây Ngài có ý nói đến vấn đề mà người hỏi đề cập tới những chính trị gia Công giáo ủng hộ phá thai mà lên rước lễ. Thì Ngài nói như vậy: khi giáo hội đánh mất căn tính mục tử của mình, khi một giám mục đánh mất căn tính mục tử của mình, nó gây ra một vấn đề chính trị. Đọc tiếp một cái tin nữa, cũng là bài phỏng vấn thứ tư, chưa đầy một tháng, được phổ biến đó là Đức Thánh Cha Francisco chia sẻ về cuộc sống cá nhân trên podcast.
Trong một podcast được thực hiện và chia sẻ bởi cha Guillermo Marco, người Argentina, người phụ trách văn phòng báo chí của Tòa Tổng Giám mục Buenos Aires trong 10 năm, khi Đức Thánh Cha còn là giám mục giáo phận này. Đức Thánh Cha đã chia sẻ một số điểm về cuộc sống cá nhân như đời sống thiêng liêng của Ngài, mong ước được đi bộ trên đường phố như ở Argentina. Nhiều đề tài về đời sống của Đức Thánh Cha đã được Ngài chia sẻ trên các phương tiện truyền thông khác. Trong lần này, Ngài chọn nói về cuộc sống đơn giản hơn. Những câu hỏi mà chúng ta thường tự hỏi về một người chúng ta quen biết, như người này sống thế nào, cầu nguyện ra sao, vân vân. Bắt đầu cuộc phỏng vấn, Đức Thánh Cha nói với cha Marco rằng: "Trái tim của tôi là một nhà kho chứa đầy những thứ tôi giữ. Tôi phải luôn mở rộng các kệ hàng. Về điều này, tôi hơi giống một nhà sưu tập, theo nghĩa tốt của từ này. Tôi không muốn mất đi bất cứ điều tốt đẹp nào mà mọi người dành cho tôi. Linh mục ở đó để dạy mọi người, nhưng tôi tin rằng chúng ta học được nhiều điều từ mọi người nếu chúng ta nhìn vào họ." Trong podcast, Đức Thánh Cha kể về việc thiếu tự do. Ngài mong muốn đi bộ tự do trên đường phố Roma, giống như khi ở Buenos Aires. Đức Thánh Cha kể rằng, Ngài đã đi ra ngoài 2 lần ở Roma, và đều bị dân chúng phát giác hết. Ngài nói, 2 lần vào mùa đông, lúc 7 giờ chiều, không có gì xảy ra hết. Trời đã tối rồi, khi tôi đến tiệm kiếng, một phụ nữ từ ban công hét lên, "Đức Giao Hàng!" Và thế là kết thúc. Và khi tôi đến cửa hàng băng đĩa đang vắng người, tôi đã đến làm phép, vì đó là cửa hàng của một người bạn đã được tu sửa lại. Thật xui xẻo là ngay gần đó có trạm taxi và một nhà báo đang đợi ở đó. Đọc tới đây mà em thấy buồn cười thật. Đức Thánh Cha đã đi vào cái lúc mà không ai để ý. Hóa ra người ta lại chụp bắt Ngài. Và một phụ nữ từ ban công trông thấy là hét lên, "Đức Giáo Hoàng!" Và Ngài nói, thế là kết thúc. Và Ngài nói là Ngài không có tự do. Ngài thiếu tự do thì đúng hơn. Bởi vì Ngài thì cái thói quen Ngài là thích bình dân mà thích đi bộ, thích đi lang thang chỗ này chỗ kia, giống như Chúa Giêsu hồi xưa vậy. Nhưng mà bây giờ là giáo hoàng như là bị nhốt ở trong một cái chỗ, bởi vì đi đâu phải có an ninh đi theo, khổ vậy. Mà Ngài lại không có muốn thích cái điều đó, nên bây giờ phải chịu thôi. Rồi bây giờ Đinh Cha kể tiếp như vậy: Đức Thánh Cha không hối hận vì đã chọn cư trú tại nhà trọ Thánh Marta, chứ không phải dinh tông tòa khi được bầu làm giáo hoàng vào năm 2013. Ngài kể rằng, ngày thứ 2 sau khi được bầu làm giáo hoàng, khi đến dinh tông tòa để xem chỗ ở, Ngài thấy nó quá to lớn, giống như cái phễu úp ngược. Và Ngài đã xin Chúa cho Ngài một lối thoát. Sau đó, Ngài đã nói chuyện với Đức Hồng Y Giuseppe Bertello và Đức Hồng Y đã rủ Ngài đến nhà trọ Thánh Marta. Ngày hôm sau, người ta đã dọn cho Ngài một căn hộ bao gồm phòng ngủ, phòng làm việc và phòng tắm. Kính thưa các anh các chị, cái nhà Marta này gọi là nhà khách Marta đấy các chị, là dành để cho các vị giám mục, tổng giám mục Hồng Y khi sang Roma đó, trọ đó. Nhất là những cái lần mật nghị Hồng Y hay là để bầu giáo hoàng đấy, thì thường là ở đó đó. Và bây giờ Ngài muốn ở đó. Và theo một cái lần phỏng vấn trước thì ngài cũng đã cho biết là khi mà ngài được dẫn tới dinh tông tòa đó, thì tự nhiên ngài thấy trong lòng ngài có tiếng nói đừng, đừng, đừng. Và bây giờ em xin đọc tiếp. Đức Giáo Hoàng cầu nguyện như thế nào? Đức Thánh Cha nói rằng việc cầu nguyện của một giám mục là chăm sóc đàn chiên, nói theo nghĩa của phúc âm. Và Đức Giáo Hoàng là một giám mục, nên ngài cũng làm theo cùng một phương cách tương tự, cầu xin, cầu bầu, tạ ơn vì tất cả những điều tốt đẹp đã được thực hiện. Một ngày của Đức Thánh Cha bắt đầu vào sáng sớm với cầu nguyện. Ngài cho biết đó là một thói quen tốt lành chưa bao giờ bị mất đi, và giải thích rằng nếu bạn không cầu nguyện vào ban sáng, bạn sẽ không cầu nguyện nữa. Cái này quá đúng. Đối với riêng cá nhân em, thật sự là buổi sáng em rất là thích. Nó vắng vẻ, nó mát mẻ, rồi nó yên lặng. Và lúc bây giờ trí của mình rất là sáng suốt và rất là đang khao khát một cái gì đó. Và đầu tiên, trên hết là mình được tẩm bổ bằng lời Chúa, bằng kinh nguyện, kinh phụng vụ, rồi giờ kinh sách, rồi giờ kinh sáng, rồi kinh mân côi, rồi kinh thương xót. Đủ mọi thứ hả? Rồi đi lễ. À, mấy tiếng đồng hồ. Sau đó mới bắt đầu exercise, rồi điểm tâm, rồi vệ sinh, rồi làm việc. À, thành thử ra em cảm thấy cuộc đời rất là thoải mái và rất là sung sướng. Nhất là có những giây phút đầu tiên một ngày sống với Chúa như vậy. Khi được hỏi về những vấn đề sức khỏe gần đây, Đức Thánh Cha trả lời, tôi không cảm thấy tuổi tác gì hết. Có lẽ khi tôi nghĩ rằng mình 85 tuổi, điều đó có vẻ không thật. Tôi ở tuổi này hay sao? Tôi tự cười mình và tiếp tục tiến bước. Tuyệt vời! Câu trả lời tuyệt vời, và em cũng cảm thấy như vậy. Ủa, mình 74 rồi à? Mà sao mình chẳng thấy gì cả? Nhanh thế! Và sao vẫn cứ trẻ trung như vậy thôi? Mà còn được bay nhảy nữa. Trời ơi, đúng là tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa cho con có tâm tình giống như Đức Thánh Cha. Đức Cha 85 hơn con 11 tuổi. Sinh năm 37, con sinh năm 48. Và bây giờ cũng sung sức vậy. Ngài 85 mà sung sức thật. Tạ ơn Chúa cho chúng ta có một vị giáo hoàng đặc biệt vào giây phút này. Bởi thế nên hôm nọ Ngài có nói là Ngài chưa hề nghĩ đến từ nhiệm mà. Mà người ta cứ đồn đại, đồn đến nên Ngài nói rõ, không hề nghĩ bao giờ. Đó, vẫn biết Ngài chủ trương là có thể, nhưng mà chưa đến lúc, thế thôi. Giống như họ không thích Ngài nữa, họ đẩy Ngài đi đó. Cứ đồn, 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 để cho Ngài cảm thấy là mình không còn hữu dụng nữa, chán ngán, nó bỏ cuộc. Nhưng mà đối với Ngài, thì không bỏ cuộc. Lạy Chúa thứ nhân, xin cho con.